vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, thưa quý vị, trong chuyên mục gặp gỡ người Việt ở Úc hôm nay của SBS Việt ngữ, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ một nhân vật có nhiều đóng góp rất là ý nghĩa cho đời sống văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria. Đó là tiến sĩ Trần Quốc Chánh, hiện là hội trưởng Hội Tín hữu Cao đài Victoria và ông đảm trách công việc tại Thánh thất Sunshine. Dạ, xin chào ông Chánh ạ. Rất là cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình.
Cảm ơn cô Thanh Ngôn và cũng chào quý thính giả của đài.
Dạ, trước hết thì xin ông có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của ông cũng như là về sự gắn kết của gia đình ông đối với đạo Cao đài ạ.
Thưa tôi là một người tín đồ đạo Cao đài, là đạo gốc hay đạo dòng. Tức là gia đình tôi thì nội ngoại hai bên ba đời thờ phụng Đức Cao đài, và những người ông bà của trong gia đình của tôi đó, thì cũng nhiều người đã hy sinh cả đời vì đạo, và ba tôi cũng vậy. Bản thân tôi thì rất tự hào về cái điều đó. Tôi tị nạn qua Úc năm 1989 và đến nay thì cũng hơn 35 năm.
Dạ, như vậy thì cũng xin được hỏi ông là cái cơ duyên nào đã đưa ông đến với vị trí hội trưởng Hội Tín hữu Cao đài Victoria như hiện nay ạ?
Thưa cô, thì trước khi tôi tị nạn đến Úc đó, thì lúc đó tôi là một thanh niên còn trẻ, và lúc đó thì cái cuộc sống ở Việt Nam nó cũng rất là khó khăn, rất là đen tối. Trong thời gian đó thì tôi cũng ít khi về thánh thất cầu nguyện với Đấng Chí Tôn. Nhưng mà sau cái chuyến vượt biên cuối cùng thành công của tôi đó, theo những cái hiểm nguy trên đường vượt biên, thì tôi tin rằng là mình đã được cái sự hộ độ của Đức Cao đài. Và từ đó thì trong suốt hơn 35 năm của Úc tới bây giờ, tôi thường xuyên về thánh thất cùng với các anh chị em đạo hữu thờ cúng Đức Chí Tôn và cùng đồng bọc với nhau sinh hoạt đạo như trong một gia đình. Thì tôi được nhiều đạo hữu tin tưởng giao cho vị trí phó hội trưởng ngoại vụ của Hội Tín hữu Cao đài Victoria trong vòng nhiều năm, dưới sự dìu dắt của quý anh lớn Phan Trường Chí là cố hội trưởng và Nguyễn Văn Hạ Phải là cựu hội trưởng, và các cô chú đạo hữu cao niên trong thời gian cũng dài, cũng khoảng 10 năm. Thì đến năm 2024 thì anh Phải từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Và từ đó thì tôi được quý thính hữu tin tưởng giao cho vị trí hội trưởng của Hội Tín hữu Cao đài Victoria. Thì đối với tôi đây là một cái cơ duyên và cũng là một cái khảo nghiệm của các đấng thiêng liêng. Vì thật ra bản thân tôi thì còn rất rất nặng nợ đời. Tôi lúc nào cũng nghĩ là mình chưa đến lúc có thể tập trung lo cho đạo sự. Mình chưa có đủ chuẩn bị, chưa có thật sự thích hợp. Nhưng mà đối với tôi thì trong đạo Cao đài đó, mỗi người tín đồ đều là anh chị em và cùng với nhau dìu dắt nhau trên con đường tu tâm dưỡng thánh. Cho nên tôi nghĩ là chỉ cần mình làm tận sức của mình thì bên cạnh tôi sẽ có các anh chị em đồng đạo cùng chung tay góp sức. Và tôi nghĩ phần sự của chúng tôi mặc dù là gian nan, đó là làm sao cho cơ đạo được hoằng khai, không chỉ cho thế hệ của chúng tôi mà còn cho thế hệ mai sau, không chỉ cho những người gốc Việt mà còn cho những xuất gia khác. Và đây không phải là một công việc đơn giản chút nào, nhưng mà tôi nghĩ là chỉ cần tôi và các anh chị em đồng đạo cố gắng hết sức là đủ rồi. Khi mà thời điểm đến thì tôi nghĩ là sẽ có người khác tiếp tục công trình của mình. Tôi tin là như vậy.
Dạ vâng, như vậy có thể nói là ông mới nhận cái trọng trách này trong một thời gian. Xin ông có thể cho biết là hiện nay là sinh hoạt đạo của cộng đồng Cao đài tại Melbourne diễn ra như thế nào, và đặc biệt là Thánh thất Sunshine có vai trò gì trong đời sống tín ngưỡng của bà con ở đây ạ?
Thưa cô, thì ở Melbourne cũng có 2-3 Thánh thất Cao đài ở những cái địa phương khác nhau. Riêng Thánh thất Sunshine là dưới cái sự điều hành của Hội Tín hữu Cao đài Victoria thành lập cũng vào đầu thập niên năm 80. Thì đối với những người tín hữu Cao đài, Thánh thất Sunshine là Hội Tín hữu Cao đài Victoria, thì đây là cái mái nhà chung cho tất cả mọi người. Mỗi tuần thì đệ tử về đảnh lễ với Đấng Chí Tôn, cùng với nhau sinh hoạt đạo, làm việc, trao đổi với nhau như là anh chị em trong một cái gia đình lớn, gia đình đồng đạo. Thì cái đó là đối với những cái thế hệ của tôi và những người lớn hơn tôi đó, thì đây là một cái điều cần thiết, như là những cái sinh hoạt vật chất, mình đi làm, mình có nhận tiền, mình có lương để mình trả những cái khoản chi phí trong cái cuộc sống của mình. Thì những người mà có cái niềm tin như là cái thế hệ chúng tôi trở về trước đó, thì đi về tề tựu ở thánh thất để mà sinh hoạt đạo cũng cần thiết cho cái cuộc sống tâm linh của mình, cho cái thế giới vô hình khi mà chúng tôi giả từ cái cuộc sống này. Lúc đó đó thì sẽ trở về với Đức Chí Tôn, thì lúc đó là những cái sinh hoạt đạo, sinh hoạt tín ngưỡng của mình trong cái cuộc sống này sẽ giúp đỡ cho mình trong cái thế giới đó. Tôi nghĩ đó là cái điều mà chúng tôi tin tưởng là như vậy, vì cái đó mà chúng tôi trở về cái sinh hoạt ở thánh thất nó cũng cần thiết như là những cái sinh hoạt bình thường trong cái cuộc sống vật chất này. Nhưng mà đối với những cái người thế hệ sau mà chưa có cái cơ duyên để được cái sự khải ngộ của Đấng Chí Tôn thì điều đó có vẻ là hơi xa lạ. Nó cần phải có một cái sự kết nối, những cái cơ hội cho những người mà họ bắt đầu tín ngưỡng hay là họ bắt đầu tìm hiểu có thể có được cái niềm tin đối với cái tín ngưỡng cao đài. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện.
Dạ thưa ông, với cái vị trí nhiều năm là hội phó ngoại vụ của Hội Tín hữu Cao đài Victoria và hiện nay là hội trưởng, ông nhận thấy là trong cái quá trình thành lập và duy trì các hoạt động của Thánh Thất thì có cái sự đóng góp lớn từ những ai thưa ông ạ?
Thưa cô, thì sự vận hành, sự hoạt động đạo sự của Hội Tín hữu Cao đài Victoria và sự thành lập của Thánh Thất Sunshine là công sức của rất nhiều người. Tôi nghĩ là có lẽ là tôi sẽ không có kể hết được. Mỗi người có cái hoàn cảnh của mình, có cái điều kiện của mình, có những cái khả năng riêng của mình, đều có những cái đóng góp, mà nhiều cái đóng góp như vậy nó mới tạo nên cái sinh hoạt ngày hôm nay và cái thánh sở của đạo của ngày hôm nay. Như hồi nãy là tôi có đề cập đến hai vị tiền bối, hai người anh lớn trong bổn đạo ở Victoria là bác Phan Trường Chí đã qua đời và anh Nguyễn Văn Phải thì bây giờ đang nghỉ hưu. Thì bên cạnh đó thì còn nhiều cô chú bác khác đã gắn bó với đạo sự ở Victoria trong rất nhiều năm. Có những cô chỉ nhắc nhở mình phải làm cái này, phải làm cái kia, mình cần làm cái này, cần làm cái kia. Nhiều cô chú giúp đỡ bằng tài chánh, có nhiều cô chú giúp đỡ bằng hiện vật, có nhiều cô chú thì chỉ nấu ăn, chỉ trồng cây cảnh, rồi các anh chị em khác thì mỗi người có một cái đóng góp riêng của mình. Mà đối với tôi thì thật sự đó là cái tấm lòng là chính, cũng không có cái nào mà nó quan trọng hơn cái nào. Nếu mà mỗi người đều có đóng góp hết cái sức của mình thì tôi nghĩ là Đấng Chí Tôn cũng sẽ ghi nhận cái điều đó theo cái thước đo đó. Cho đến khi nào mà anh chị em trong đạo mà vẫn còn cùng với nhau như một gia đình, cùng với nhau dìu dắt nhau để mà lo truyền đạo thì tôi nghĩ lúc đó thì sinh hoạt đạo vẫn rất là khởi sắc.
Dạ vâng, phải nói là Thanh Ngôn trong cái dịp đến dự sinh nhật lần thứ 100 ngày thành lập đạo ở Thánh Thất Sunshine thì Thanh Ngôn nhận thấy là cái sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các cô chú anh chị cho cái hoạt động của Thánh Thất, một cái sự hợp sức thì cho nên cái thành công nó cũng rất là ý nghĩa. Thì thưa ông, nhân cái dịp đó thì Thanh Ngôn cũng đã nhận thấy là các tầng lớp đi trước như là ông đã nhận thấy cái vai trò kế thừa đạo của lớp trẻ hiện nay là rất quan trọng. Thì bản thân ông và những người đi trước đang tạo những cái điều kiện như thế nào để giới trẻ sinh trưởng ở Úc có thể hiểu hơn về đạo Cao đài ạ?
Thưa cô, đây là một cái câu hỏi mà chúng tôi đặt lên cái vị trí quan tâm hàng đầu trong cái khoảng thời gian sắp tới. Đối với đạo Cao đài chỉ mới 100 năm thôi thì còn rất trẻ. Chúng tôi tin là trong cái hành trình mà để truyền giáo đến khắp toàn cầu thì đây chỉ là một cái giai đoạn khởi đầu rất rất ngắn, và muốn cho cái tín ngưỡng của mình mà được truyền bá ra ngoài đó, mình phải nghĩ là cái gì, cái tinh túy của đạo nằm ở chỗ nào, cái điều gì trong những giáo lý, triết lý, phương châm của đạo Cao đài có thể giúp cho người ta trở thành một cái người tốt hơn trong cuộc sống này và thanh thản hơn cho linh hồn sau khi mà lìa đời, mà nó không có phụ thuộc vào nguồn gốc của địa phương, không có phụ thuộc vào cái văn hóa địa phương. Để nhận ra cái đó để mà mình tạo ra cái hạt nhân để mà truyền bá cho cái thế hệ sau, đó là cái điều chúng tôi cần phải làm. Hiện tại đó thì vẫn còn những cái điều nhỏ, giống như là những người mà trong đạo mà cho đến thời gian này đó thì chúng tôi chỉ sinh hoạt đạo trong cái cộng đồng người Úc gốc Việt. Đối với những người mà đã từng có cái cơ duyên sinh hoạt đạo tại Việt Nam thì theo cái góc nhìn đó đó, tôi nghĩ là nó là cái hạt nhân để mà nối kết chúng tôi lại với nhau hiện tại, nhưng mà nó chưa đủ để mà truyền lại cái niềm tin, cái cách sống của mình cho thế hệ đi sau và cho những người mà chưa biết về tiếng Cao đài, kể cả là người gốc Việt hay là không. Thì cái tầm nhìn của những người mà có trách nhiệm bây giờ cần phải vượt ra khỏi những cái kinh nghiệm bản thân của mình trong cái khoảng thời gian ngắn mà hiểu đạo của mình, phải tinh lọc ra những cái gì thật sự là tinh hoa của đạo để mà truyền lại cho các em, và cũng có thể là phải có một cái hình thức canh tân nào đó để cho cái cách thờ cúng, cách thuyết giảng, cách mà nghiên cứu học hỏi về đạo nó thích hợp hơn đối với lại thế hệ trẻ. Những người mà họ không biết tiếng Việt thì đừng nói gì đến những cái bài kinh cao đài, nhiều bài kinh là viết bằng Hán Việt, đọc bằng Hán Việt. Nên ra điều đó nó là một cái ngăn trở không nhỏ đối với những người không có cái cơ duyên sinh hoạt đạo từ trong nước và không cần tiếng Việt. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi đang quan tâm lúc này đó. Có những điều mà chúng tôi làm và sẽ tiếp tục làm, đó là lắng nghe tiếng nói từ các em, những cái thế hệ đi sau. Các em nghĩ gì, các em cảm thấy khó khăn ở điểm nào, và cái cách làm việc, cách sống, cách suy nghĩ của thế hệ chúng tôi và thế hệ các em khác nhau ở chỗ nào, cái mong mỏi của thế hệ chúng tôi và thế hệ các em khác nhau ở chỗ nào, những cái người đi trước và đi sau đó, mỗi thế hệ đóng góp như thế nào, thì chúng tôi thì cái nhìn khác và đối với các em thì nhìn khác. Thì chúng tôi đã lắng nghe và đã hiểu được ở một cái mức độ nào đó. Tôi cũng có được dịp trò chuyện cùng với một số những anh lớn từ các tiểu bang khác, thì chúng tôi cũng chia sẻ cái sự khó khăn này. Thì trong tương lai có lẽ chúng tôi, những người quan tâm và riêng là Hội Thiên Hữu Cao Đài Victoria, sẽ tìm cách làm sao cho những cái sinh hoạt đạo thích hợp hơn, dễ hiểu hơn cho các em, để các em có thể qua những cái sự sinh hoạt bình thường sẽ dần dần sẽ hiểu đạo được hơn. Và chúng tôi đối với tín ngưỡng cao đài đó thì không phải là mình đi tu hay là mình thờ cúng để mà mình tạo tiên tác Phật, để mà được siêu thăng, nhưng mà trước hết đó thì người tín đồ cao đài phải là một người công dân tốt. Khi mình sinh ra trong cái cuộc sống này thì mình đã mang nợ cái cuộc sống này, thì mình phải trả cái món nợ của mình đối với cuộc sống này trước khi mình nghĩ đến cái sự siêu thoát của mình. Nói chung là giống như theo cái triết lý phương Tây, là đến khi mà mình lìa đời thì cái cuộc sống nó trở nên tốt đẹp hơn do những cái đóng góp của mình. Ngoài những cái chuyện mà làm cho những cái bài kinh, những cái triết lý, những cái thánh ngôn của đạo dễ hiểu hơn cho các em, các cháu, thì chúng tôi cũng đang cố gắng vận động, khởi đầu và vận hành một số những cái chương trình về xã hội, về giáo dục, về từ thiện, về thanh niên. Ví như là những cái lớp dạy thêm, những cái khóa huấn luyện thể thao, những cái sinh hoạt cộng đồng từ thiện, những cái sinh hoạt thanh niên, những sinh hoạt tương tự như là hình thức của hướng đạo, nhưng mà đó là một cái đoàn thể của cao đài. Qua những cái sinh hoạt đó cho các em có những cái tình bằng hữu đối với những người cùng thế hệ trong đạo, để mà các em có thể coi cái đất nước là cái ngôi nhà chung của mình, rồi có thể là hướng các em đến những cái hoạt động cho cái cuộc sống của em nó có ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó đó thì hy vọng là chúng tôi có thể có những cái cơ hội để mà cho các em hiểu rõ hơn cái phương châm của Đạo Cao Đài. Và cái đó là một hành trình lâu dài mà chúng tôi hy vọng là mình có thể đạt được một số những điều trong đó.
Dạ, Thanh Ngôn có thể nhận thấy nỗi trăn trở và cái nỗ lực rất là lớn từ thế hệ đi trước như là ông Chánh để mà hướng đạo cho giới trẻ, đặc biệt là các bạn mà sinh trưởng ở Úc. Dạ thưa ông, nhân chương trình ngày hôm nay, ông có muốn gửi thông điệp gì đến cộng đồng người Việt tại Úc, cả những người trong đạo cao đài cũng như là những người ngoại đạo, về việc giữ gìn văn hóa cũng như là niềm tin và sự gắn kết cộng đồng ạ?
Cảm ơn câu hỏi của cô. Thì thông điệp của tôi với cộng đồng chắc là tôi không dám, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ cái nhìn của mình về cộng đồng người Úc gốc Việt tị nạn tại Úc Châu nói chung và cộng đồng tín hữu cao đài nói riêng. Thì đối với tôi thì trong cái thế hệ của chúng tôi có nhiều cái nó quan trọng, có nhiều cái mà chúng tôi ưu tư, cũng có nhiều cái mà chúng tôi bất đồng với nhau. Và vì những cái nỗi bất đồng đó làm cho cái sự phát triển của nền đạo nói riêng, đối với tôi nó là tương đồng, sự phát triển của nền đạo nói riêng và sự phát triển của cộng đồng nói chung bị hạn chế rất là nhiều. Tôi thì nghĩ rằng là khi mà mình nhắm mắt xuôi tay đó, thì đôi khi có nhiều cái mà mình đang cố gắng gìn giữ, mình đang thậm chí là tranh đấu với nhau để mà làm theo cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà tôi nghĩ là đến một lúc nào đó thì những cái đó nó không có ý nghĩa. Tôi nghĩ là cái thế hệ chúng tôi muốn cho cộng đồng người Úc gốc Việt vẫn còn gìn giữ được cái bản sắc của mình đó, thì chúng tôi phải làm sao cho mấy em, mấy cháu tự hào về cái nguồn gốc của mình. Ít nhất là phải hiểu mình từ đâu mà ra, mình vì sao là người da vàng mũi tẹt mà lại sống ở trên đất nước này, gốc ông bà nói tiếng Việt mà lại sao ông bà lại sống trên đất nước này, thì cái nguồn gốc đó đôi khi mấy em không hiểu, và cũng vì mấy em không hiểu cho nên nó có những cái sự khác biệt giữa các thế hệ. Đôi khi mình muốn cho các em suy nghĩ giống mình thì đó là một điều không thực tế. Mình muốn mấy em phải hoàn toàn sinh hoạt giống như mình, quan niệm giống như mình và hành xử giống như mình là một điều hoàn toàn không thực tế. Nếu mà muốn cho cộng đồng được phát triển và có một cái sự gắn bó với đất nước và con người Việt Nam, cái nguồn gốc mà chúng tôi sinh ra theo đúng nghĩa của nó đó, thì các em phải biết mình từ đâu mà ra và phải tự hào về điều đó. Các em không thể tự hào về điều đó nếu mà thế hệ của chúng tôi tối ngày cứ tranh cãi với nhau, cứ tranh giành với nhau, cứ chống phá với nhau. Điều đó thì sẽ không bao giờ xảy ra. Đối với các em thì điều đó là một điều mà không cần thiết. Và chắc chắn cái đó là không phải là cái điều mà chúng tôi nên trao lại cho các em. Cho nên tôi nghĩ là điều quan trọng nhất mà chúng tôi có thể làm được cho thế hệ tương lai để giữ gìn cái nguồn gốc văn hóa, tín ngưỡng, giữ gìn cái bản sắc của mình là chúng tôi nên làm gương. Người Việt mình tốt ở những cái chỗ nào, người Việt mình cần gìn giữ những cái điểm nào thì mình trao những cái đó lại cho mẹ. Còn những cái mà thế hệ của chúng tôi bất đồng gây ra ly tán, gây ra mọi thứ, đối với các em điều đó đôi khi nó không có ý nghĩa. Tôi nghĩ đó là cái lỗi của thế hệ chúng tôi. Hy vọng là những người có cái ưu tư về cái hệ tương lai thì có thể gạt bỏ những cái chuyện đó qua một bên. Cái gì mà tốt thì mình giữ, cái gì xấu thì quên đi. Nếu mà mình làm được cái gì cho thế hệ đi sau mà cái tốt thì tập trung vào chuyện đó, và tôi nghĩ đó là điều quan trọng.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Quốc Chánh vì những chia sẻ rất là chân tình và ý nghĩa với SBS Việt ngữ trong chương trình gặp gỡ người Việt ở Úc ngày hôm nay ạ.
Dạ, cảm ơn cô Thanh Ngôn và cảm ơn quý vị thính giả của SBS đã cho tôi cơ hội để nói lên cái tâm tình của mình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.